113, cúng dường Pháp nên tiến tu Pháp tứ y ra sao?
Trên đường học đạo, tiến tu y nghĩa bất y ngữ, y trí bất y thức. Các vị bệnh hôm nay là dựa vào nghĩa lý mà nghe, mà tư duy mà hành động. Tức là những kinh điển mà người ta khó nghe, khó hiểu, khó tin, khó hành, mà các vị nghe được, tin được, hiểu được và hành được. Nghe được, hiểu được, mà hiểu được rồi là tin được, hành được. Đó ta gọi là y nghĩa, dựa vào cái nghĩa. Ví dụ như nói giờ đoạn trừ phiền não, nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, thế thì là nguyện tiêu ba cái bóng chướng, nghiệp chướng, bao chướng và trừ ra cái phiền não chướng. Trừ phiền não là gì? Là tham, là sân, là si, là mạng, là nghi, là phẫn, là hận, là phú não, phật sang. Cái đó mình phải trừ chứ, à mình phải làm chứ. Thế thì là không như vậy nó gọi là ý nghĩa, dựa vào nghĩa mà làm. Thí dụ như nói là vô cầu thắng bố thí, mà cẩn thủ là thắng trì trai. À, Thế nên Hòa Thượng nói, cái người không tham lam á, hơn cái người tham lam mà làm việc bố thí. Tham lam lừa đảo dục vọng của người ta đem về làm của mình, đi bố thí, đi giúp đỡ, đi cúng dường nào này được kia, thì cái đó lỗ thôi, không có phước được. Trừ cái mà đem bố thí đó, không trừ được cái tham lam, cái dục vọng, cái lừa đảo của người ta đâu. Cho nên không tham là hơn cái người bố thí mà tham. Còn cái người mà giữ gìn thân miệng ý cho trong sạch mà không cần ăn chay, à cái bằng cẩn thủ thắng thì ta giữ gìn thân khẩu ý cho nó lành hả, thì không ăn chay mà vẫn tốt hơn. Còn ăn chay mà thân miệng ý không lành thì không tốt. Đây, thế thì là bây giờ đây mình không ăn chay mà thân đối với bất sát, bất đạo, bất dâm mình không có phạm. Miệng không nói dối, không nói lời hai chiều, không nói lời đau dịch, không nói lời hung ác, mình không phạm. Về ý nghĩ, về giận dữ, về tham lam, về giận dữ, về si mê, mình hạn chế tối đa. Thế thì là cái đó gọi là ý nghĩa mà bất ý ngữ đó. Lam dựa trên cái việc đó, cái việc mà kinh điển ý kinh mà dạy làm, mình làm theo. Thế thì ta gọi là ý nghĩa mà bất ý ngữ, dựa vào nghĩa. Vì vậy cho nên là các Phật tử mà đi tụng kinh đó, là tôi nói lại cái nói cái này khi các vị cũng buồn đó, bởi vì các vị tụng một ngày một bộ Pháp Hoa mà. Nếu mà các vị tụng một ngày một bộ Pháp Hoa mà các vị không có tìm hiểu cái nghĩa cái Pháp Hoa dạy gì, thì thế thì là các vị không học được cái món tứ y này rồi. Ý nghĩa chứ bất ý ngữ, ta nương lên cái nghĩa lý gì của Phật dạy trong đó để mà hành, chứ là các vị đọc ngài bộ vậy mà các vị không biết cái nghĩa trơn thì là các vị cái pháp tức y các vị không có hành là ta nha. Mà muốn cái người mà học cúng dường pháp là tối thượng đấy, là cái người này là ý nghĩa mà bất ý ngữ. À, thí dụ như cái người mà học kinh Pháp Hoa, ta nói bây giờ kinh Pháp Hoa dạy cái gì? Kinh Pháp Hoa là mục đích của Đức Phật là giới thiệu cái tri kiến Phật của chúng sanh, cho chúng sanh biết rằng mọi người ai cũng có tri kiến Phật. Cái bằng khai đấy, khai tức là giới thiệu đó, thì tri kiến Phật cho chúng sanh, đem những cái lời lẽ chứng minh rằng là các vị có tri kiến Phật, các vị có Phật tánh, bằng cái cách cụ thể chứng minh bằng lời lẽ trong kinh để cho các vị thấy. À, rồi ngộ tức là những cái lời kinh trong đó người ta động viên, ta giải thích, ta nói kỹ càng để cho các vị thấy rõ rằng các vị có tri kiến Phật hoàn toàn, không phải là sai. Sau đó các vị sống bằng cái tri kiến Phật của mình, tức là mình sống theo cái gọi là mình tùy thuận pháp tánh, xin tánh khởi tu để nó trở về với cái Phật tánh, cái tri kiến Phật sẵn có của mình. Thế thì là đại nội dung là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Các vị nắm cái đó, nắm cái đó các vị biết rằng là các vị nếu có tu hành đi nữa là mình làm để mình hạn chế tất cả những cái vô minh phiền não để mình trở về với cái Phật tánh sẵn có của mình mà thôi. Do đó cho nên trên đường tu hành các vị không có gian sinh, không có cầu nguyện, không có hy vọng gì bên ngoài cả. Thế thì là đó là ý nghĩa mà bất ý ngữ, không cần phải tụng nguyên bộ một ngày mà có khi lao phổi đó. Nó là pháp tới đây mình phải học vậy đó chứ. À, các vị đọc cái kinh Nhân Giác rồi tôi có nhắc lại cái một cái bài thơ mà hồi đó Đức Pháp Chủ của ta bây giờ đó. Hòa thượng Đức Nhận ở ngoài Bắc, hòa thượng nói tôi tại trong cái phòng này nè, hòa thượng nói cái chuyện mà bài thơ của ngài Thành Tán là cái bài thơ mà khi mà đứng là hầu thầy, mà ông thầy thì đang nghiên cứu nghiền ngẫm ở trong kinh này nè. Thì trong khi mà ngài đứng hầu thầy, tình cờ cái có con ruồi nó bay, con ong nó bay xè nó đóng vô cửa sổ, cái rồi nó rớt cái trong cái lồng quyển sách kìa, rồi nó quyển sách hồi xưa giấy mỏng nó chung trong này nè, rồi nó cứ nó bay rè này. Thế thì ngài Thành Tán nói bài thơ về cái con ong đó: không môn bất khẳng xuất, đầu sông giả tự si. Nghĩa là cái cửa cái nó trống lỏng vậy mà mày không chịu bay, mày là bay mày da đầu vào trong cái cửa sổ cửa kính á, rồi mày té trong cái lòng sách này, mày bay rè trong đó là cái bằng bất niên toàn cố chỉ mà hà nhất xuất đầu thì mày vùi đầu mày trong cái quyển sách cũ này nè, trong những cái trang giấy cũ này 100 năm đi nữa không có ngày mày ló đầu ra được. Đây thì giả mà đứng nói bà thơ vậy là làm cho ông thầy tỉnh ngộ, à té ra thì phải y nghĩa chứ bất y, bất y ngữ cả cái bằng ý tại ngôn ngoại nha. Lời nói của Phật, của Thánh Hiền nha, đều là nó ngôn ngữ không có chở đựng trọn vẹn được đâu. Cho nên là cái bằng ý tại ngôn ngoại đó, phải y nghĩa chứ đừng có y ngữ. Lời nói không diễn đạt hết được. Cái bằng Khổng Minh Gia Cát hồi xưa viết cái bài thơ rồi á, viết câu thơ, cái bài cái lá thơ gửi rồi là cái bằng thơ bất tận ngôn. À, ngôn vô tận ý. Lời nói cái băng tự này không chở đựng được hết lời, mà lời không chở đựng được hết ý. Cho nên tôi gửi như vậy, tôi gửi thơ như vậy, ngài tự nghiệm lấy mà hiểu. Thế thì là văn tự xưa nay đều như vậy hết. Vì vậy mà trong cái việc học là phải y nghĩa bất y ngữ. Chứ bằng không là giống như con ông đầu bất niên toàn có chỉ mà hà nhật xuất đầu thì vùi đầu trong giấy cũ 1000 năm đi nữa, 100 năm, 1000 năm đi nữa cũng không có ngày ra được. Mà ra là phải ra bay ra cái cửa trống kia cả. Thì cái người mà hiểu chân lý là phải nương vào kinh điển, văn tự kinh điển mà phải hiểu ngoài cái đó. Cũng như là kinh Nhân Giác mà các vị nghiên cứu coi, Đức Phật nói đó, nhất thiết tôi đã ra giáo như Tiêu Nguyệt vậy đó. Một cái người mà học Phật mà có một cái trình độ mà thành Bồ Tát rồi đó, là ta coi ba tạng kinh điển y như là ngón tay chỉ trăng chứ không có gì quan trọng cả đâu. Trong đó trong cái kinh Như Lai Nguyên Giác mà các vị là sẽ có đấy, nhất thiết Tô Đa La Giáo như Tiêu Nguyệt Chỉ, tất cả ba tạng kinh chứ không phải là một bộ nhé. Đức Phật cho đó là như ngón tay chỉ tăng thôi, mà người nào mà hiểu được đạt tới chỗ đó là người đó mới có là cái chủng tính của Đại Thừa Bồ Tát nó đã thể hiện rồi đó. Còn mà cứ mà dò trong chữ nào nói theo chữ nấy đó là cái bằng bất niên toàn cố chỉ mà hà nhật xuất đầu thì giống như là con ong á, ở trong cái lồng của một quyển sách đó cứ bò rẹt nó không bao giờ ló đầu ra khỏi được cái tờ sách đó đâu. À, y nghĩa bất y ngữ là y trí chứ bất y thức. Về học Phật là nó có trí, nó chia ra trí thức trí tuệ, mà ở đây chỉ nói trí với thức thôi. Người học đạo là y trí chứ bất y thức. Trí là thế nào mà thức là thế nào? Cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, thấy nghe ngửi nếm xúc, năm cái thức đó khi mà cái người tu hành người ta chuyển nó thành cái trí, được gọi là thành sở tác. Thành sở tác trí tức là cái trí mà cái trí thành sở tác, để cho nó làm cho ta thấy, ta nghe, ta ngửi, ta nếm, ta xúc chạm, để rồi ta biểu hiện ra cái hành động, cái lời nói, cái ý nghĩ của ta, gọi là cái trí đó là trí thành sở tác. Rồi còn cái đệ lục ý thức á, đệ lục thức á, thì khi mà ta chuyển nó ra tu hành là có cái công năng trí tuệ, ta chuyển nó thành cái trí đó gọi là cái trí là diệu quán sát. Diệu quán sát trí tức là cái trí mà quan sát sự vật hiện tượng, nhận thức một cách nghĩa là tinh vi màu nhiệm sâu sắc. Rồi còn cái mặt na, cái đệ bất thức của ta thì khi mà chuyển thành trí thì ta thành cái gọi là bình đẳng tánh. Bình đẳng tánh hồi mà nó còn chưa chuyển nó thì nó còn chấp mắc ghê gớm lắm. Mặt na là đầu mối của mọi sự chấp mắc, sự phân biệt. Khi mà thành tựu chuyển nó được là thành ra cho bằng cái tính bình đẳng tánh trí, gọi là cái tính bình đẳng tánh. Nhân giả pháp bằng cái tính bình đẳng. Rồi còn cái là gia nó giữ gìn cái mạng căn của chúng ta, nó khi chuyển nó thành ra cho bằng đại nguyên cảnh. Đại nguyên cảnh trí, tức là cái trí đó tròn đầy sáng suốt như một cái, như một cái tấm kính, mà tấm kính tròn nghĩa là mặt nào nhìn vào cũng có ảnh hiện hình ảnh hết, đầy tròn đầy hết. Đây cái gì là trong bậc học của ta là có chia ra cái giai đoạn là thức ha. Hằng ngày mà ta sống ở trong trong phân biệt á, trong phân biệt mà hồn nhiên mà cuộc đời mình không có cái tư duy gì sâu sắc hết á, hằng ngày chỉ là thấy nghe ngửi nếm xúc biết để đáp ứng cái yêu cầu ăn mặc ở ngủ thở thôi, có cái gì sâu sắc, không có gì cao thượng, không có gì đẹp đẽ, càng không có nghĩ tới cái sự giải thoát giác ngộ là gì. Thế thì là cái người sống như vậy là ta gọi là sống với những cái thức của mình đó, sống bằng thức thôi chứ chưa có trí. Thế hơn một lần nữa, cái người mà sống bằng trí á thì người ta thấy rằng là ăn mặc ở ngủ thở này chưa phải là cái cứu cánh của cuộc đời. Nếu mọi người chỉ biết, chỉ đam mê, chỉ lo lắng đem chọn cuộc đời mình để phục vụ cho ăn mặc ở ngủ thở thôi, mà cuộc sống không văn minh, không văn hóa, không đạo đức, không lương tâm, mất lương tri, thế thì là cuộc sống của cái xã hội loài người nó chẳng khác gì cùng với cái cuộc sống của xã hội loài sinh vật thường cầm hạ thú hay sao? Cho nên bây giờ là loài người á, nó mới đặt ra cái vấn đề phải có sống, phải có trí. Nghĩa là con người sống cái xã hội của con người, nó cần phải có đạo đức, nó cần phải có luân lý, nó cần phải có lương tâm, nó cần phải có lương tri, nó cần phải có lý tưởng cao đẹp của từng người một. Lý tưởng của người này cao đẹp tới cỡ này, còn lý tưởng của người mà rộng lớn hơn nữa, cao đẹp hơn nữa là phục vụ cao đẹp hơn cho đất nước, cho dân tộc, cao đẹp hơn nữa là cho toàn thể xã hội loài người. Thế thì là người đó là bắt đầu là người có trí đó, sống bằng trí đó, nó khác hơn cái người sống bằng thức. Sống bằng thức là phục vụ cho ăn mặc ở ngủ thở vậy là thôi à, rồi chữ đã rồi đói bụng vô ăn, ăn đã rồi thì nói bậy nói bạ, nói bậy bạ đã suốt ngày rồi thì là vô ăn, ăn đã rồi thì làm việc để mà thâu góp về cho mình, ăn mặc ở ngủ thở vậy thôi. Thế thì cái đó là sống bằng thức. Cho nên là trí và thức là hai giai đoạn. Nhưng mà cái người mà sống bằng thức như vậy đó là được, tốt rồi đó, có lý tưởng, có đạo đức, có lương tâm, có lương tri, biết xây dựng một xã hội là người khác hơn xã hội của loài cầm thú, vậy là tối lên là dặn dặt rồi đấy. Nhưng mà so với đạo Phật nó còn một tầng nữa nha, tầng nữa của đạo Phật là phải tuệ mới được, tuệ mới có thể đi tới vô thượng bồ đề, chứ còn là thức thì là quá tầm thường rồi, không nói rồi. Trí thì là nó đưa tới bậc thánh nhân được đấy, nhưng mà muốn thành vô thượng bồ đề là phải là tuệ. Vì vậy mà Bát Nhã Ba La Mật là ta dịch là trí tuệ đáo bỉ ngạn đó, tuệ mới có khả năng nhận thức chân lý trọn vẹn. Bát Nhã Ba La Mật mới có khả năng nhận thức hoàn toàn trọn vẹn chân lý, mới thành tựu được vô thượng bồ đề. Vì vậy mà các vị nhớ rằng là kinh Bát Nhã là mẹ sản sinh ra ba đời chư Phật là cái nghĩa vậy, phải có tuệ mới được. Thành ra là thích nè, thì trí nè, mà muốn đạt với cái chỗ vô thượng bồ đề là phải có tuệ. Vì vậy mà ở đây ta chỉ nói ý trí chứ bất kỳ thích thôi, chứ chưa nói tới tuệ đó. Tuệ là còn cái đỉnh cao tột đỉnh. Đó là cái thứ hai nè. Cái thứ ba là y liễu nghĩa kinh, bất y bất liễu nghĩa kinh. Kinh nó có những cái loại kinh mà đại chúng ở đây là tôi tin là các vị hiểu rồi. Những cái năm mà các vị học ở đây đó, cái giảng đường này là nghe toàn là kinh liễu nghĩa. Còn có những cái kinh bất liễu nghĩa. Kinh bất liễu nghĩa tôi nói ví dụ như là, tôi nói ví dụ cái này là các vị mà nếu mà ít có đi nghe kinh là nghe cũng không chấp nhận được. Tôi nói ví dụ như là mỗi rằm tháng 7 trong cái dịp mà kiết hạ an cư đó mà, các vị tụng cái kinh gọi là báo phụ mẫu ân trọng kinh, như là kinh Như Lan rồi đấy. Kinh đó là kinh bất liễu nghĩa đấy. Kinh Như Lan mà năm nào các vị cũng tụng để cầu cho cửu quyền thất tổ, thế thì các vị nghĩ thế nào về cửu quyền thất tổ mình? Năm nào cũng cứ cầu nguyện cho cửu quyền thất tổ được siêu thân cờ bạc, Mà một cuộc sống của con người từ khi biết đạo Phật 20 tuổi, cha mẹ dẫn đi nói chùa biết đạo Phật cho tới 60 tuổi, năm nào cũng ghi tên của người thất tổ mình để cầu nguyện hết. Thế thì các vị thấy cái sai lầm chưa? Cái sai lầm căn bản điều thứ nhất là theo giáo lý đạo Phật là không có một ông bà cha mẹ nào dù có muốn ở bên bàn thờ để gần gũi con cái chơi cho vui vẻ cũng không bao giờ ở được. Hay là có muốn xuống địa phủ mà làm một cái nhà ở dưới để rồi còn kiếm đồng chơi rồi này kia cũng không được. Hay là muốn xin lên cánh Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà lên đến cái nhà để ở cho thoải mái cũng không được. Vậy là thế nào? Có nghĩa là tùy nghiệp mà thọ báo thôi, đâu mà có ở cái chỗ nào nữa. Chứ đó mà năm nào mình cũng đem người ta cầu nguyện, đó là kinh bất lợi nghĩa đó. Nghĩa là làm như vậy để tạo cái điều kiện cho cái người Phật tử có cái ngày đó để mà nhớ lại ông bà cha mẹ, gọi là cây có cội nước có nguồn. Mà cái ngày đó các Phật tử đi đến chùa để mà gặp gỡ được Phật, được Pháp, được Tăng, để động viên, để nhắc nhở cái tấm lòng thiện của các vị. Mà muốn cho các vị đến như vậy là phải động gợi cái tấm lòng hiếu thảo của các vị, để cho các vị nhớ ông bà cha mẹ các vị mới đến mà thôi. Cho nên cái đó là tạo cái điều kiện đó, tôi gọi là bất liễu nghĩa đó. Nó vẫn chân lý nhưng mà nó vẫn có lợi. Cái lợi cơ bản, cái lợi đoạn đầu, chứ nó không phải là chân lý. Này, tôi gọi là bất liễu nghĩa, là nghĩa là nó không có trọn nghĩa, cái nghĩa nó chưa hoàn toàn trọn vẹn. Nếu đem ra phân tích, cỡ nhưng từ thông phân tích là thấy kinh đó sai bét. À, mà các thầy khác người ta giảng kinh đó là nghiêm lúc lắm, là đầy đủ lắm, là Phật tử nào cũng phải làm vậy. Khi ông từ thông phân tích ra là cái đó bỏ cũng không có tội nữa. Nhưng mà bỏ uổng là gì á? Những cái người sơ cơ người ta nghe cái đó, người ta có thể nhờ đó mà ta tới chùa mà. Cho nên đó là phương tiện của Như Lai, đó là phổ nhị thế giới tất tất đàn mà Như Lai vận dụng. Cho nên bỏ không có tội, nhưng mà không nên bỏ vì có lợi ích cho những chúng sanh sơ cơ. Mà cái lợi ích đó rồi phải tiến lên học nữa, chứ còn dựa vào đó mà làm hoài như vậy là coi như dẫm chân một chỗ là không bao giờ leo lên núi được. Đấy, vấn đề nó vậy đó, cho nên gọi là bất liễu nghĩa là vậy đó. Là như nói câu chuyện là Đức Phật đi ngang cái đống xương khô, cái rồi thấy đống xương trắng, cái rồi Đức Phật rồi ngồi cái nhìn cái khóc. Đệ tử hỏi sao nó Như Lai Thế Tôn hôm nay lại buồn lại khóc, nói tôi nhớ cha mẹ đó, đống xương khô đó, cha mẹ của ta nhiều đời nhiều kiếp cũng biết bao nhiêu vậy, thậm chí cái quả địa cầu này mà lấy một cái mũi tâm mà sơm xuống đất vậy cũng đùng đụng xương thịt ông bà cha mẹ của ta nhiều đời nhiều kiếp, cho nên giờ ta thấy đống xương khô này ta buồn. Đó, cái xương đen là xương của mẹ đó, vì mẹ chịu cực khổ với con, sanh nặng đẻ đau thập ngoạc hoài thai tâm nhũ bộ rồi. Còn cái xương trắng là của mấy ông thoải mái quá, mấy ông thành ra mấy ông có lao tâm khổ tứ nhiều, cho nên xương mấy ông trắng. Để nói vậy đó, nói như vậy là để độ những cái người mà ngang tàn ngỗ nghịch, mà không biết cha mẹ, không nghĩ tới ông bà, để mà tạo cái lòng, nghĩa là gợi cái lòng hiếu thảo của con người ha, để mà dẫn dắt những cái người mà chưa hề biết là kính quý tam bảo là gì, cũng chưa hề nhớ tới công ơn sanh thành dưỡng dục thập ngoạc hoài thai tâm nên nhũ bộ của cha mẹ bao giờ, thì Đức Phật mới làm cái trò đó, diễn cái vở tuồng đó, cái tấm kịch đó. Chứ cái đó không phải chân lý, không phải chân lý, do đó gọi là kinh bất lưỡng nghĩa là vậy đấy. Mà còn học kinh lưỡng nghĩa thì sao? Này tất cả các vị nhìn giảng pháp như nguyễn nha. Này các vị nên biết rằng nhất thiết hữu vi pháp, nghĩa là nó chung toàn bộ trên cái vũ trụ này, nhất thiết hữu vi pháp như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lò diệt, như điện ưng tác, như thị quán. Các vị phải biết rằng tất cả vạn pháp hữu vi đều là như chim bao, như bọt nước, như bong bóng, như hình ảnh, là chập chờn, như mùi thơm, như điện chớp, không có thật. Các vị phải hiểu như vậy. Vấn đề sinh lão bệnh tử vô thường này là quy luật tất yếu tất nhiên của vạn loại hữu tình. Ông cha ta cũng thế, mà ông cha của các người cũng thế, chẳng có gì đáng buồn nản nha, chẳng có gì đáng thương xót nha. Là vì nó cái lý thân nhân nó như vậy mà, sanh già bệnh chết là chân lý mà, sanh trụ về việc là chân lý mà, thành trụ hoại không là chân lý mà, có cái gì mà buồn. Này, các vị phải quán giảng pháp như quyển tâm ma đề, đàn chỉ sơ siêu vô học nha. Các vị mà tư duy như vậy rồi, quán vậy rồi là các vị khả năng tài vượt qua và hàng vô học đấy. Kinh đó mới là kinh chân lý đó, kinh liễu nghĩa là. Cho nên y học cái kinh Đại Thừa này là y liễu nghĩa kinh, mà bất y bất liễu nghĩa, nghĩa kinh là không y cái kinh bất liễu nghĩa. Các vị mà y kinh bất liễu nghĩa là các vị cúng ông bà cha mẹ hoài, mà năm nào mà lỡ đi đâu mà không có làm cái đám giỗ được là các vị buồn rầu ghê gớm lắm. Nhưng mà học đạo rồi là các vị không có buồn rầu vậy nữa nha. Ở nhà thì nghĩa là mua bông, mua hoa, mua gì đó, chị em bà con vừa tụ lại thì cúng đám giỗ cũng tốt. Mà lỡ có duyên cớ gì đó, ở nhà ai cúng cũng tốt. Mà còn phần mình thì mình cái ngày đó mình nhớ là ngày nay là ngày giỗ ông bà, kỷ niệm ông bà cha mẹ gì đó, không có cái gì tội lỗi cả. Trong khi đó mình vẫn nghĩ lành, nhớ lành và làm những việc lành, nói những điều lành cho lợi lạc cho chúng sanh, thì còn quý hơn là cái ngày ở nhà mà làm đám giỗ nữa cơ. Đại học như vậy mới gọi là học kinh liễu nghĩa kinh đó. Cái ngày giỗ ông bà cha mẹ vẫn nhớ thôi, mà ngày nay tôi đi làm lành lợi ích cho nhiều người hết đau khổ, tôi nói lời lành lợi lạc cho chúng sanh, đem lại cái sự nhất cần cho họ để cho họ vơi đi những cái đau khổ, ý nghĩ lành để phục vụ cho nhân loại, cho xã hội, cho đồng bào. Thế thì là cái thời giờ đó đó mà các vị bỏ đi là không có được mà giữ cái đám giỗ đó, quý hơn là cái đám giỗ mà các vị cúng 5-7 con gà, 2-3 con vịt và 1/4 cái đùi heo quay đó, không bằng cái việc làm đó. Đấy là học kinh liễu nghĩa là vậy đấy. Nhiều khi mà cúng giỗ rồi ăn lại nhậu nhẹt rồi ói tùm lum, ói tùm lum ra mà những cái mà ăn nhậu rồi mà ói ra là chó không dám rớ, chưa kể là quấn lộn nhau nữa. Thế thì đám giỗ chưa chắc đã là có phước. Trong khi đó là nói lành, nghĩ lành, làm lành cho chúng sanh là giỗ rồi đó. Thành ra kinh này học vậy đó. Học rồi nó sinh con người, nó có một cái trí tuệ, nó có một cái nghị lực kiên cường, nó có một cái dũng khí mà không phải đụng đâu cũng sợ, ai nói gì cũng nghe. Học kinh liễu nghĩa nó cái đem lại một cái sự lợi lạc vậy đó. Cái thứ tư là y pháp bất y nhân. Tất nhiên là dựa vào cái pháp mà người đó nói ra, dựa vào cái giáo lý mà người đó nói ra, chứ không cần là lựa người. Ví dụ như có người tướng tá rất đẹp, nhìn coi như là mình tưởng tượng như là ông tổ này ông tổ nọ, ví dụ vậy đó, mặt mày phương phi dậm dở, hoặc có râu rồi này kia, coi phương phi dậm dở giống, có người nói giống như Bồ Đề Đạt Ma, người nói giống như ông tổ gì đó chẳng hạn, cái đó không cần thiết. Rồi còn có người thì coi không đẹp đẽ, diện mạo không có phương phi, điều đó cũng không cần thiết. Mà ở đây gọi là ý pháp. Cái người đó nói pháp có chánh pháp hay không, nó quan trọng là ở chỗ nói ra có chánh pháp hay không. Trong khi đem ra suy nghĩ cái bằng văn như tư, tư như tu đó, nghe rồi tư duy mà suy nghĩ đấy, có đúng chánh pháp, có hợp chân lý không. Nếu mà có đúng chánh pháp và chân lý rồi là cái người đó làm sao cũng được hết đó. Thậm chí như là kinh nghe vị Tần Hữu là nói rằng là giả can mà nói pháp, mà chi thiên cũng lập đàn để mà mời nói pháp mà. Còn tiền thân Đức Phật nhiều đời là hiến dân mình cho những cái quỷ la sát ác quỷ để mà lấy một bài kệ, không luận là cái tướng mạo ra sao, mà người đó có đại thừa chánh pháp, nói đúng chân lý, tu học có lợi ích, đem lại sự giải thoát giác ngộ, là nghe người đó, chứ không dựa vào sắc diện, cũng không dựa vào uy danh đồn đãi, cũng không dựa vào sự giàu có sang trọng. Thế thì cái người mà học đạo như vậy, ta gọi là y pháp bất y nhân. Mà cái bộ kinh nghiêng như Lai Nguyên Giáp mà các vị sẽ có đấy, tôi dạy rằng là phải nương vào cái pháp á, nó giống như là cái người ta nương vào, mà giống như ta đi trong đêm đen rừng tối núi rừng vậy đó. Mà cái người đó mặc dù là cái trong cái cơ thể họ, trong con người họ có ghẻ lở hôi tanh quần áo xấu xí do giấy ha, mà người đó có cây đuốc sáng họ cầm họ đi, thì mình vì cái ánh sáng của cây đuốc để khỏi xa hầm xuống hố này mà mình đi theo cái người có cây đuốc đó, dù là họ quần áo xấu xí hôi dơ, thân thể họ có ghẻ trốc gì đó, miễn họ có cây đuốc là ta vẫn theo. Này thế thì ta theo họ là gì, là theo cái đuốc thôi chứ không phải là theo con người của họ. Còn cái chuyện mà họ hôi họ dơ chuyện là chuyện của họ. Rồi lại biết một cái nữa là như là cái đãi cái túi đệm xấu ha, xấu mà rất nữa, Nhưng mà nhiều khi người ta xách ở trong đó là cả một cái túi vàng và một bọc luôn đó không ạ. Thế thì là cái người trí là có vì cái đại xấu mà không xách hay sao? Người ta vẫn vì cái kim cương vì vàng mà người ta xách cái túi, thậm chí là ngụy trang bên ngoài có xấu mà trong lại vàng hay kim cương không đấy. Thế thì là không vì cái vỏ xấu mà không xách cái đại vàng, đại kim cương. Thì trong khi học đạo cũng vậy, ta đừng có lựa cái ông thầy bằng kiểu nào hết, mà cái ông thầy đó nói chánh pháp, đem lại sự thực hành, đem lại lợi ích kết quả. Thì cũng như nãy là tôi nói cái chuyện mà Đức Phật dạy đó, ông đừng có tin ai cõi trên đó, các ông đừng tin ai đó, ai nói cũng được, ai cũng nói của ta hay cả, nhưng mà các ông phải coi cái người nào nói giáo lý nào có lợi lạc là các gì đó, ông nghe cái đó. Còn người nào thì ta khoe khoang gì đó ta khoe, ông đừng có, các ông đừng có nghe cái đó. Thế thì là cái tinh thần như vậy tôi gọi là y pháp mà bất y nhân.